Kết quả là chết thì kết ba la di, nhưng mà đối với cái tụ thì chúng ta nó khác. Ví dụ như cố ý phá thai mà thai không chết, bà mẹ chết thì không thể phạm ba la di, nhớ là thâu lăng giá của ba la di đó, nên có cái tụ thâu lăng giá. Cái đó là nói về cái tụ, thành nó khác cái chỗ đó. Hay là cái nói về cái thiên là căn cứ vào cái kết quả của tội nhân. Rồi nếu mà nói về tụ thì căn cứ tìm cái nguyên nhân, cái tội tánh tìm nguyên nhân nó hơi khác ở chỗ đó, là chúng mình nhớ. Thì chúng ta sẽ nói về cái năm thiên và bảy thụ, chúng ta nhắc lại. Ví dụ như nói có tỳ kheo có 8 nhóm giới, tỳ kheo ni có 7 nhóm giới rồi. Nhóm mà ta không nói thiên với tụ, từ cái nhóm ba la di chẳng hạn, nó là ba la di tỳ kheo 4 giới, tỳ kheo ni 8 giới, Cái nhóm tăng tàng tỳ kheo gồm mấy giới? 13 giới tỳ kheo ni, 17 giới. Rồi cái tỳ kheo ni thì không có hai cái nhóm mà hai giới bất định như tuần trước chúng ta học. Rồi tỳ kheo thì có cái nhóm bất định là hai giới. Cái nhóm thứ tư là gì? Ni tắc kỳ ba vật đề hôm nay chúng ta học á. Cái nhóm thứ năm đó là ba vật đề, ở đơn đề không á. Cái nhóm thứ sáu ba la đề đề sa ni. Cái nhóm thứ bảy là trăm pháp chúng học. Và cái nhóm thứ tám là thất diệt tránh. Bảy pháp trước sự tranh cãi là cái tám nhóm, mà tám nhóm chia là năm thiên và bảy tụ. Thiên và tụ thì chúng ta nắm được cái thiên tụ để nắm hết cái toàn bộ về cái giới trong đó. Nhớ về cái thiên hay là cái tụ là những cái nhóm hay là cái chương để mà gom lại, ví dụ như những cái giới mà không thể cho sám hối được, gom lại thành một cái nhóm, như là nhóm Palayi chẳng hạn, tỳ kheo bốn giới, tỳ kheo ni tám giới, phạm một trong cái bốn và tám giới đó không cho sám hối, thành ta gom lại là một nhóm. Nghe thì tỳ kheo gồm bốn giới, mà cái nhóm mà nhóm Palayi đó, Phật nói đi nói lại trong kinh, trong luật ưa nhắc nhở rất nhiều cái vấn đề đó nha. Là tại vì cái bất khả hối, bất khả sám, phạm cái điều này là không có còn gì là một vị tỳ kheo nữa. Thành Phật cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều nhiều cái cách mà để ngăn chặn, đưa ra trong kinh, trong luật, trong luận để mà ngăn chặn vấn đề mà chúng ta vấp phải, đi tới cái điều mà phải tòa án thế gian kêu là tử hình, không cách nào mà cứu được trong đó. Thì thường thường thầy nói với hàng tỳ kheo, nhất là những người trẻ mới thọ giới hay là còn đang mà tha thiết sanh tử ở trên cái đường đi mới mà, nên thì lâu rồi coi như thường, chứ mới thì coi như là rất là tha thiết, giữ rất kỹ. Thành ra nó làm gì làm, đừng bao giờ để đứt cái rễ cái, nhớ nha. Coi như là đứt rễ cái thì không cách nào mấy cây nó sống được đó. Tất nhiên ta nói là phạm cái thiên thứ nhất ba la di, còn thiên phạm tăng tàng, thậm chí là thâu lăng giá của ba la di, là cái phương tiện tội hay tội chưa thành cho sám hối. Mà thâu lăng giá mình đã nhớ là cái chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Cái thượng phẩm là cái tội mà nó nặng hơn tăng tạng, nó xém ba la di vậy. Là gì? Là ví dụ như nó cái giới dâm mà là hai bên khỏa thân, mà thượng phẩm ba la di á, ôm nhau mà hai căn chưa vào bằng hạt mè, nhớ cái đó thượng phẩm ba la di. Thượng phẩm ba la di. Còn khỏa thân mà hướng vào nhau đó là trung phẩm ba la di. Thì cái ba la di còn một chút xíu nữa, coi như là bằng một cái sợi tóc nữa là phạm ba la di. Nhưng mà cái này là thượng phẩm thâu lăng giá. Mà thượng phẩm lăng giá thì sám hối với tăng. Đại chúng nhớ, cho sám hối là tăng từ bốn vị trở lên. Còn trung phẩm mà là hạ phẩm là ba vị hoặc giả là một vị. Thành ta nói là phạm thâu lăng giá. Cái dầu đó là thượng phẩm nặng nhất của thâu lăng giá cũng cứu được. Thành thật rất cẩn thận về cái vấn đề. Còn nếu mà nó phạm tới ba la di, bất khả hối, bất khả sám, không có nói gì nữa hết á. Thành thường thường mấy thầy ưa nói chơi với nhau, mới là tụi bay làm gì làm chứ đừng giữ sao ráng, đừng cho đứt rễ cái thôi. Rễ con, rễ bàn đứt không sao, mà rễ cái đứt thì không bao giờ mà sống được, là không bao giờ mà cứu được cái vấn đề đó nếu mà phạm ba la di. Thì chúng ta đã học và chúng ta đã biết rồi. Từ cái giới thứ nhất cho đến cái giới thứ tư, mà sợ nhất là cái giới mà cái giới thứ nhất. Thì mình biết là nếu mà hai căn vào nhau bằng hạt mè hay bằng đậu lông đều phạm ba ly di không thể cứu. Có cách hay không cách, một bên cách một bên không cách, hai bên có cách hết đều phạm ba ly di. Cái nhờ nhớ cái này nè, hai bên đều có cách hết á, tất nhiên là hai bên có bao là vẫn phạm ba ly di. Có nhiều người có lầm cái chỗ này, là nó hai bên có cách không phạm ba ly, không có. Đức Phật nó một bên cách, một bên không cách phạm ba la di. Rồi hai bên đều có cách dẫn phạm ba la di. Đó là cái thiên ba la di xác định rõ cái vấn đề đó. Đó là một trong ba đường. À, còn nếu mà nó là ngoài một trong ba đường là phi đạo. À, ba đường là gì? Ba đường là đại tiện, tiểu tiện và miệng. Thành nam cũng vấn nam cũng vẫn phạm ba la di, nữ với nữ cũng vẫn phạm ba la di. Cái điều này là dạy bên ni thì cũng nói giải thích rất kỹ cái vấn đề này. Cái điều này phải nói, khó nói mà cũng phải nói với họ. Tại vì học luật thì mình muốn là tránh tối đa về cái thiên này. Nên cái thiên mà nó tử hình vậy thì cái phải tránh tối đa, phải nói, khó nói. Mà vì lòng từ bi giữ cái gì, mình vì Phật Pháp mà phải nói, đại chúng nhớ. Thành hồi xưa các ngài dạy bên ni rất là khó. Một là có cái tấm màn che ngang, hai là coi như là có cái quạt mà che trước mặt. Nên chứ dạy giờ khác phái nói không có hết ý, hoặc giả là rất là khó nói với họ. Nói ví dụ như những cái giới mà làm năm căn giả này kia nọ bằng Hồi giáo là, mà chỗ đó nhiều người giải thích nó cũng khó lắm mà. Nó thành là làm mà những cái năm căn giả hay những hàng tỳ kheo làm những cái đó là chỉ ba vật đề. Rồi nó đi nhiều lắm là tới Thâu Lăng Giá mà thôi. Dầu đó là cái thủ dâm, không phải là cái căn thiệt nhưng mà cái căn giả. Hay là những cái vật dụng, những là khoai hay trái chuối hay cái gì vân vân, những cái đó mà để thỏa mãn, dầu nó có thỏa mãn dục vọng mà cũng không có kết về cái ba la di. Về bên tỳ kheo ni chỉ là cái thiên mà thiên chính của lấy Hồi giáo làm năm căn á, nó chỉ là ba vật đề mà thôi. Cái thiên của ba vật đề thì nói về cái ba la di thì chúng ta rất là cẩn thận về cái vấn đề đó. Thì thành là hôm trước thầy cũng nhắc đi nhắc lại, trong ba la di có hai cái giới mà dễ phạm nhất có thời này, đó là cái giới thứ nhất và cái giới thứ ba là cái giết người. Cái giết người đó là hai cái giới đó. Còn cái giới mà trộm năm tiền khi mà tòa án kêu án tử hình thì cái đó cũng khó. Hay là nói đây là tôi là A-la-hán, là không ai thèm tin thờ này, không ai tin, nó giả nhiều quá, không ai tin. Xưng Phật, xưng đồ, không ai thèm nghe vụ đó. Nhớ, khi mà họ nghe, họ tin, gạt họ, thì chừng đó mới là phạm Ba-la-di, tự ngôn chứng thánh. Còn giờ mình nói không ai tin, không ai thèm tin mà cái vấn đề đó, thì nó khó. Chỉ là cái giới thứ nhất thôi. Và cái giới thứ ba, này phân tích về bên ni này, cái giới thứ ba, về cái phá thai và cái là nó phổ thông rất nhiều đi. Thành cái đó nên là cẩn thận về cái thiên thứ nhất. Qua cái thiên cái tăng tàng thì nó dễ. Tại vì có nghĩa rằng là mình lỡ phạm mà cho phép sám hối bằng cách là mình ăn năn hối cải, mình là nguyện không tái phạm. Thì cái vấn đề đó là còn cho sám hối. Mà những cái giới đó, thầy thấy năm cái giới đầu thì nó cũng dễ phạm thôi, nhưng cái giới sau thì nó cũng khó. Thí dụ nhà lớn là phá tăng giờ này cũng là khó. Làm nhơ nhà người, rồi là có cái ác tánh mà không nghe lời can của tăng. Về cái phiên tăng tàng thì nó dễ phạm là thí dụ như cái giới thứ nhất là thủ dâm, cái giới thứ hai là xúc chạm thân người nữ. Ta nhớ là cái đó là cái mà nó rất nhiều. Thứ ba là nói cái lời mà thô tục để thỏa mãn cái dục vọng gợi lên cái dâm dục. Thứ tư là đòi hỏi họ hiến cái xác thân. Và thứ năm là làm mai mối. Đó là năm cái giới đó, năm giới chúng ta muốn dễ phạm. Nhất là chúng ta không học cái giới thứ năm cũng dễ phạm tăng tàng lắm. Tại vì mình có đệ tử rồi mình có giới thiệu, có đệ tử nữ, đệ tử nam, mà muốn hai đứa đệ tử này sau này nó sống hạnh phúc, có sự nghiệp, có hạnh phúc vì đệ tử của mình như con của mình. Rồi cái giới thiệu hoặc giả là tạo cái điều kiện, cái phương tiện cho nó thành vợ chồng, thì chính cái đó là cái mà trong luật không cho phép. Rồi về cái hai thiên bất định, nhắc lại cái hai thiên bất định là có hai phương diện. Thứ nhất là do U Bà Di, U Bà Tắc, cư sĩ không biết thiên thụ. Thứ hai nữa là tăng chưa có định rõ là thuộc về cái phương diện nào, thành chưa có định tội được. Là bất định về trên phương diện định tội, chứ không phải là bất định về phương diện trị tội. Nhớ là xác định cái tội nào rồi thì căn cứ vào trong đó để mà xử trị vị tỳ kheo đó. Rồi hôm nay chúng ta học cái và cái thiên thứ ba là ba vật đề, mà ba vật đề chia ra làm hai. Nói chung cái thiên ba vật đề gồm 120 giới, gồm hai phần. Thứ nhất là ni tác kỳ ba vật đề, gồm là 30 giới, là những cái phần mà dư thừa của đời sống thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo khi Đức Phật cho phép. Đó là thuộc về vật chất, gồm 30 giới phải xả mới sám hối. Rồi đơn đề là 90 giới, thành về cái thiên ba vật đề này gồm 120 giới chia làm hai phần. Còn bên tỳ kheo ni là 208 giới, là gồm 30 pháp ni tác kỳ ba vật đề là xả đọa, và 178 pháp đọa, cộng lại là 208 pháp của tỳ kheo ni. Còn tỳ kheo có 120 giới mà thôi, chia làm hai phần. Thì nếu mà thuộc về cái ni tác kỳ ba vật đề thì chúng ta học về cái từ nha. Ni tác kỳ, cái này là ba vật đề nha, cái từ nó thì phân làm hai. Ni tác kỳ dịch là xả đọa, xả rồi mới là sám hối cái tội đọa. Còn đây là ba vật đề, ba chít ti gia là ba vật đề, gọi là đọa hay dịch là đơn đọa. Thì trong cái phần này, cái từ á, ni tắc kỳ ba vật đề là tứ phần, đàm vô đức gọi là ni tắc kỳ ba vật đề. Rồi là nếu mà ma tăng kỳ thì ni tắc kỳ ba dạ đề, nó hơi trải trải, không có vật đề nhưng mà dạ đề. Ni tắc kỳ ba dạ đề, đó là tăng kỳ á. Tại vì nó là tăng kỳ, dịch là ba dạ đề, nghĩa là đọa ác đạo, rơi vào trong ác đạo là ba dạ đề. Trong bộ thập tụng thì ni tắc kỳ cũng ba dạ đề, nó là thập tụng á. Còn bộ căn bản thì ni tắc kỳ ba vật để ca, chứ không có kêu ba vật đề. Bộ căn bản thiết nhất thiết của bộ thì nại gia của nhất thiết bộ á, thì ni tắc kỳ ba vật để ca, cái từ nó hơi trại trại á. Ni tắc kỳ ba vật để ca, thì trong cái phần mà ni tắc kỳ gồm có là 30 pháp mà liên quan đến nhiều cái vấn đề, liên quan đến cái trường hợp mà y nè, thì y trong đó có lìa y, có dư mà có thiếu. Thành đời sống của Đức Phật với đệ tử của Ngài luôn luôn lúc nào cũng là sử dụng vấn đề mà trung đạo, không lạc vào trong cái cực đoan. Thành chỉ là có ba y, nhiều quá thì thành là dư, mà ít quá thành nó thiếu, nhiều quá thành nó là hưởng thụ, còn nó thiếu thì coi như là cực đoan vấn đề khổ hạnh. Thành không cho thiếu mà cũng không cho thừa, thành nó là ba y. Rồi nói về liên quan đến cái giải, nó y này gồm có là trong cái giải, rồi là nào thuốc, nào là bát, nào là lông dê, nào là vàng bạc, nào là vân vân, những cái liên quan đến cái những cái vật chất mà một vị tỳ kheo sống ngoài cái thiểu dục tri túc. Hành Đức Phật luôn luôn lúc nào đưa ra về cái tứ y là cái nếp sống dòng họ của bậc thánh. Nhớ cái tứ y là luôn luôn lúc nào biểu trưng cho vấn đề thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Đó là hàng tỳ kheo là phải khất thực để mà sống, hàng tỳ kheo phải mặc y phấn tảo, hàng tỳ kheo ở nơi vắng vẻ, ở dưới gốc cây hay những trong cái nhà nhọn, ở trong cái phòng đơn giản. Và hàng tỳ kheo khi bệnh uống hủ lạng dược. Đó là bốn cái điều mà Đức Phật đưa ra để hàng tỳ kheo sống ly dục. Cái điều này đều được gọi là cái dòng họ của bậc thánh. Mình sống ngoài cái đó ra là cũng như là Đề Bà Đạt Đa đưa ra năm điều, năm điều để mà phá tăng. Mà năm điều đó là năm điều trái với cái tinh thần của thiểu dục tri túc đi. Ví dụ như nói hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo thôi, tỳ kheo suốt đời không ăn muối, tỳ kheo suốt đời không uống sữa, ai mời cũng không nhận, đó là cực đoan. Nên là trái với cái tinh thần của Phật chế Tứ Thanh Chủng. Thành trong cái phần mà tư cụ của một cái vị tỳ kheo Đức Phật đưa ra thì là tứ phần, thì thường thường chỉ có đề cập đến có sáu món về cái tứ phần á. Đó là gì? Là ba y, bình bát, tọa cụ và đãi lọc nước. Còn về cái căn bản của bộ Bách Nhất Yết Ma, căn bản thiết nhất thiết hộp nị nại gia, thì đưa ra tới 13 món tư cụ của một vị tỳ kheo. Thành chúng ta cũng biết sơ qua về cái 13 món tư cụ này liên quan đến cái đời sống của một vị tỳ kheo á. Là ba y, từ cái An Đà Hội là y 5 điều, Quốc Đa La Tăng là y 7 điều, và cái Tăng Già Lê. Mà trong cái phần của Tăng Già Lê nè, Đàm Vô Đức chỉ có tối đa là 13 điều. Nhớ, mà trong Đàm Vô Đức cũng có đề cập cái y mà Đức Thích Ca trao cho Ngài Ca Diếp để trao lại sau này cho Ngài Di Lặc, là cái y mà cái điều cao nhất là cũng 13 điều. Còn nếu mà cái bây giờ chúng ta sử dụng cái y mà có ba phẩm, đây là của Bộ Ma Tăng Kỳ. Bộ Ma Tăng Kỳ á, là chia làm ba phẩm, thượng, trung, hạ. Mà hạ phẩm á, thì coi như là 9 điều, 11, 13. Nghe rồi là trung phẩm 15, 17, 19. Còn thượng phẩm là 21, 23, 25, đó là của Tăng Kỳ nha. Của Tăng Kỳ đề xuất ra. Mà cái này mình thấy về nguyên thủy thì ba y của nguyên thủy nó không có đề cập tới cái vấn đề này. Nó không có đề cập là tới là 5 điều, 7 điều hay 9 điều hay là 25 điều, không có. Mình thấy ai mà mua cái bộ mà y mà của nguyên thủy đó, nên nó không có cái vấn đề này. Nên thành bên cái Bắc truyền nặng về cái vấn đề này, chia làm ba phẩm Ma Tăng Kỳ. Còn có là Đàm Vô Đức chỉ có 13 điều là cao nhất thôi. Nhớ Thành cái y mà điều tướng nhiều á, cái đó chưa hẳn, hay chưa hẳn là cái Phật mà chế ra. Tại vì mình thấy nó điều tướng của y là khi mà Phật thành đạo, rồi sau này chạy dài, khi mà tới một hôm mà Phật đứng trên cái triền núi Linh Thú mới chỉ cho Ngài A Nan mai cắt rọc y, thì từ đó mới có cái điều tướng. Còn hồi trước là mặc y giống y người thế gian, nhớ cái y này người thế gian nó là một, thành mới có cái vấn đề mà đi chung với khách buôn á, rồi bị giặc nó trấn lột hết đi. Rồi hàng tỳ kheo cũng như những người khách buôn đi trần truồng như vậy. Rồi đến cái ải đó, rồi gặp những cái lính mới hỏi sao các ngài không có y phục, rồi nó bị trấn lột hết nè. Nó thôi các ngài ở đây rồi họ đi tảo thanh ra. Họ bắt được cướp rồi mới là lấy lại đó để đóng. Những người khách buôn, anh mới lựa những cái y mới, những cái y mà sạch họ lấy họ mặc trước, để lại những cái y mà nhơ bẩn, cũ dơ vậy, hàng thì không dám mặc, gốm không dám mặc, trần truồng đi về chỗ Phật. Nên mình thấy cái đó là cái y phục rồi có giống thế gian. Rồi sau này Phật mới chế ra cái điều tướng là chỉ Ngài A Nan trên đường du hành ở triền núi Linh Thú vậy. Rồi cắt rọc ra như cái miếng ruộng như vậy, chỉ có những cái bờ đê để mà chấn nước cách này cách khác, là A Nan mới về cắt rọc cho hàng tỳ kheo chỉ cách mai y. Phật đi du hành rồi trở về khen A Nan, A Nan là cái người thông minh, Phật mới nói sơ vậy mà biết ý, làm vừa ý. Thì sau này nó là chế vậy, nó có những cái lợi. Thứ nhất là cái hàng sa môn, cái y nó khác hơn ngoại đạo. Thứ hai nữa, giặc cướp nó không có lấy. Thứ ba nữa, ba đời chư Phật đều là sử dụng cái y cắt rọc này. Sau này mới có cái y cắt rọc. Nên là mình thấy là liên quan đến nhiều về cái vấn đề đó. Thường thường nó tỳ kheo thì nó ba y, mà tỳ kheo ni thì năm y. Mà tỳ kheo năm y là thêm một cái gì nữa, thêm hai cái y gì nữa, giờ là tỳ kheo ni năm y. Ba y thì giống của tỳ kheo. An Đà Hội, Quốc Đa La Tăng và Tăng Già Lê. Rồi về tỳ kheo ni thêm cái gì nữa? Tăng Kỳ Chi với cái gì? Cái quyết tu la nha. Cái quyết tu la là, cái đó là cái gì? Là cái vái, cái quần mà nhỏ để mà ngăn, ngăn khi có kinh kỳ của bên tỳ kheo ni, để là đỡ nhơ cái An Đà Hội của trong ba y, một trong ba y đó, coi như cái quyết tu la của bên tỳ kheo ni á, là thêm cái tăng khước kỳ, hay cái chỗ gọi là tăng kỳ chi, đó là cái yếm, cái áo mà áo nịt vú, là đơn giản nha, đó là năm y của bên tỳ kheo ni. Còn cái bên tỳ kheo thì nó rõ, bên tỳ kheo của mình ngoài ba y ra, còn cái kích mình nói, cái kích mà tròn lên tay trái đó không phải là một trong ba y nha. Nhớ, cái đó là sau này Phật chế thêm, để cho khi mà hàng tỳ kheo làm việc đi đâu xa là mặc cái đó, là ngăn cái mồ hôi, đỡ dơ cái y vai trái của bên Nguyên Thủy họ gọi, mà mình gọi là cái Quốc Đa La Tăng. An Đà Hội là cái y năm điều, cái hạ y mặc ở dưới rồi. Còn cái Quốc Đa La Tăng là cái y vai trái. Thường thường bên kia không kêu Quốc Đa La Tăng, nhưng bên Nguyên Thủy Bali họ kêu là y vai trái. Còn cái Tăng Già Lê ít có khi nào mà họ đắp lắm. Mà mấy mình để thấy bên Nguyên Thủy là gì? Xếp lại, dắt lên trên vai, có cái sợi dây anh buộc dắt lên trên vai trái á, hoặc là cái dây buộc lại ngang hông. Đó là cái Tăng Già Lê. Chỉ mặc cái An Đà Hội với cái Quốc Đa La Tăng thôi, chứ không có mặc cái Tăng Già Lê. Họ đi khất thực hay đi đâu mang cái đó làm lễ. Thì qua cái mắt truyền của mình nó khác, nó chuyển biến nó khác nè. Thành biết về cái y mình ni thì thêm cái quyết tu la với cái Tăng Kỳ Chi hay cái Tăng Khước Kỳ. Đó là kêu năm y của bên hàng tỳ kheo ni. Thế thì ở trong cái bộ cái Bách Nhất Yết Ma là ngoài ba y nữa, hàng tỳ kheo còn thêm cái gì? Thêm cái ni sư đàn. Cái này biên là biên để biết 13 món tư cụ thường là chúng ta mà cũng xài đó. Trong Đàm Giáo Đức không đề cập nhưng mà có xài. Ni Sư Đà là cái tọa cụ. Mà cái tọa cụ này công dụng là để lót ngầu cái ngồi thiền. Mà trong luật có nói cái tọa cụ có hai công dụng. Một là để bảo vệ cái y. Ví dụ như đi đâu có đất cát đá đó mình lót cái Ni Sư Đà lên mình ngồi. Để cái An Đà Hội nó lâu rách, nó không có cấn. Thứ hai nữa là để bảo vệ cái thân. Cái Ni Sư Đàn có vậy thôi. À, thành thầy tìm hoài cái này từ bên Tàu chứ không phải là bên Việt Nam nha. À, mấy ông sư cụ của mình mà niêm hương hồi xưa đó là có để cái miếng tọa cụ nhỏ nhỏ này trước chỗ tay nè. Thấy không? Thấy cái đó không? Mà bây giờ cũng vẫn có còn có đó nha. Mà cái đó trong luật thì Ngài Hoằng Táng Ngài đã phá cái đó dữ lắm á. Cái Ni Sư Đàn á, ngay Ni Sư Đàn cũng không phải cái mà để lót để đảnh lễ, không phải là trải để mà đảnh lễ cái hàng tôn túc hay là chư Phật nữa, mà cái đó để cái đồ ngồi thôi, lót ngồi cho hàng tỳ kheo. Thì mình khi mà thọ giới nó là như là một cái tháp mà có cái nền đó, năm phần pháp thân rồi cái nữa. Khi mà thọ giới thì cái Ni Sư Đàn có cái công dụng vậy thôi. Cái thứ năm nữa là cái Niết Bàn Tăng. Cái Niết Bàn Tăng cái này là ở bên Nguyên Thủy dường như không có cái vấn đề này. Niết Bàn Tăng rồi hay là gọi là Nê Phạt Tán Na, mà dịch là cái quần. Tại vì bên Nguyên Thủy rồi giờ sử dụng cái An Đà Hội, ngoài cái An Đà Hội đó không có quần lót quần gì nữa hết á. Nhớ bên Nguyên Thủy nó không có, bên Đại Thấy không có mặc quần lót nha, Nguyên Thủy nó không có. Thành là bên đây cái bộ căn bản thêm cái Niết Bàn Tăng là dịch là cái quần. Rồi cái món thứ sáu nữa gọi là Phó Niết Bàn Tăng nữa, là cái quần lót ở trong. Cái này bộ căn bản. Qua thứ bảy là cái Tăng Khước Kỳ. Tăng Khước Kỳ này dịch là yểm dịch y, hay là cái Phú Bát Y, là cái y che nách. Hồi nãy thầy nói là cái miếng vải mà để che nách, trống ở bên vai phải mà phủ ở bên vai trái, hay là Phú Bát Y là cái y che nách, hay là cái từ cái là yểm dịch y. Nên đó là hai cái từ. Món thứ bảy. Cái món thứ tám là Phó Tăng Khước Kỳ. Cái món thứ chín là Thức Thân Cân. Thức Thân Cân này là dịch là cái khăn lau mình. Thức là lau, cân này là cái khăn, là cái khăn mà để lau mà hôi lau mình. Thầy hàm tỳ kheo cần phải có cái dòng Thức Thân Cân. Thứ mười này là Thức Diện Cân, hay là tiếng Phạn Mộc Khư Bao Chiết Na, mà là dịch ra là Thức Diện Cân, là cái khăn lau mặt. Đó là món thứ mười á. Món thứ mười một là Thế Phát Y, là cái y mà cạo tóc, đem theo khi mà có cạo tóc. Thứ 12 là Già Sang Y, hay là Phú Sang Y, là cái y che ghẻ. Khi mà có bệnh này là cái y này che ghẻ. Mà giờ chắc là cái băng mà mình để khi mà có bị thương đồ ghẻ này kia nọ. Chứ bây giờ thì không có cái xài cái khăn mà đó. Thứ 13 là khăn để gói thuốc, hay bệ xá bát lỵ, hay là dược tư cụ y, hay là cái khăn mà để gói thuốc. Đó là 13 cái món mà tư cụ của hàng tỳ kheo trong cái bộ Bát Nhất Yết Ma của bộ căn bản đề cập. Còn là Đàm Vô Đức chỉ đề cập 6 món này, như chúng ta đi thọ giới rồi chẳng hạn. ha, ba y bệnh bót tọa cụ và đái lọc nước mà thôi. Ở đây thì không có đề cập đến cái đái lọc nước trong này. À, đó là những cái món tư cụ đối với một vị tỳ kheo. Thì trong cái phần ni tắc kỳ ba vật đề có 30 giới nè. Chúng ta học cái giới thứ nhất. Giới thứ nhất là dư y nha, thành nó là trường y ha, trưởng y. Không, mình lại coi ở trong sách là chỗ mà chư đại đức á, chư đại đức thị tam thập ni tắc kỳ ba vật đề pháp bán nguyệt thuyết giới kinh trung lai, là chư đại đức đây là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề mỗi nửa tháng trong giới kinh chép ra hay nói ra. Giới thứ nhất nè: nhược tỳ kheo y dĩ cánh, ca si na y dĩ xuất, xúc trường y kinh thập nhật, bất tịnh thí đắc xúc, nhược quá thập nhật ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo y đã xong y công đức đã xả, y kathina, kathina y này là y công đức, dĩ xuất là đã xả, xúc trường y là chứa y dư, trường hay trưởng không được nha. Trải qua 10 ngày kinh thập nhật nè, trải qua 10 ngày chẳng có làm pháp tịnh thí thì được chứa. Nếu quá 10 ngày phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thành cái này đầu tiên là Phật không cho mình dư cái y nào hết, không dư một cái y nào, không có chứa ngoài ba y ra. Thì trong cái luật định nếu ngoài ba y ra mà có hay là trong 13 món tư cụ này ra, là theo một căn bản miếng giải nào bề ngang 2 tấc, bề dài 4 tấc đều gọi là trường y, xác định ở trong luật tạng. Ngoài ba y ra, chúng ta mai ba y rồi mà miếng giả nào bề ngang 2 tấc, bề dài 4 tấc đều gọi là y dư, xác định trong luật đó là y dư. Thì đây có những cái từ chúng ta nên thấy trước là y kathina đã xả. Thì trong cái y công đức này chúng ta phải biết qua bên nguyên thủy, thì giờ họ rất còn giữ cái y công đức khi 3 tháng hạ, mà bên Bắc truyền này coi như là mất hết rồi, bỏ hết với y công đức. Tại vì khi một hàng tỳ kheo 3 tháng ăn cư, những công việc mà sau cái ngày ăn cư là rằm tháng 7 là có những việc gì? Thứ nhất là phải là làm lễ từ tứ, thứ hai là giải giới và kết giới lại tại một cái trú xứ đó rồi. Chúng ta trước khi ăn cư kiết giới, có khi là trú xứ đó nhỏ mà giờ tỳ kheo đông thì phải giải giới cũ để mà kết lại cái giới trường này cho nó đủ chỗ cho chư tăng để mà ăn cư, Bồ Tát làm tăng sự trong 3 tháng ăn cư. Thì xong rồi mình giải giới trả lại cái trú xứ cũ cho họ. Cái công việc thứ hai đó là giải giới và kiết giới trở lại. Thứ ba nữa là chia vật, chia những cái vật gì mà của tăng trong 3 tháng ăn cư được. Và thứ tư nữa là thọ y công đức. Nhớ tại vì hàng tỳ kheo 3 tháng ăn cư không được quyền mà nhận y. Nhớ nha, tại vì mình giờ mình quen mình không học mình không biết cái chỗ này. Hay chứ là trong 3 tháng ăn cư rồi họ đem giải họ cúng y mình không được quyền nhận. Tại vì y nó có thời y và phi thời y. Nhớ cái thời y và phi thời y. Cái thời y là gì? Nếu mà không có y công đức, chúng ta một năm chỉ có một tháng thời y à. Thời y là được quyền nhận hợp pháp. Còn 11 tháng phi thời y. Vậy là thời y vào cái tháng nào? Giả như chúng ta an cư không có, không thọ y công đức, thì thời y từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8, chỉ một tháng đó thôi. Chúng ta nhận giải, chúng ta may y, không phạm. Từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8, đó là cái thời y. Còn ngoài cái đó gọi là phi thời y. Ha, tại vì sao? Ha, tại vì là có một cái thời gian trong 3 tháng an cư, rồi hàng lục quần tỳ kheo đi khuyến khích nhận vấn đề mà y, đó là cúng y cho mấy thầy trong 3 tháng an cư, cái này có công đức nhiều, thì họ mới hứa. Họ nói đợi cho tới hết cái mùa mía, tôi có tiền rồi mới mua y để mà cúng hàng tỳ kheo. Rồi có người thì hứa hết cái mùa lúa, thì những cái lục quần tỳ kheo mới nói là đời vô thường, bà có thể là sống bữa nay, có biết sống được ngày mai hay không, bà còn hẹn tới hẹn lui. Rồi những cái bà kia bà mới tức, bà nói là mấy thầy mà gấp để mà cúng rồi thầy ra đời hay sao, thầy gấp dữ vậy. Tới tay Phật, Phật mới cấm. Cấm là 3 tháng an cư không có được nhận y. Nhớ cái vấn đề đó. Rồi mới có cái giới mà y cấp thí, nhớ không? Trong Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề chúng ta có những cái giới sau này học là y cấp thí. Chưa tới cái thời y, chứ nhưng chưa tới rằm tháng 7, mà còn 10 ngày nữa, ví dụ như vậy là tới rằm tháng 7, mà tới đầu tháng 7, mùng 1 tháng 7 thì người ta đem ta cúng. Thì có một cái vị tướng quân kia, vì sắp ra trận, mà sắp ra trận như vậy thì ông tướng quân này muốn có một cái phước báo nào khi ra trận mạc, nhờ cái đó mà có thể là được yên ổn, nên về bàn với vợ, nên cúng dường một bữa cơm và dâng y cho hàng tỳ kheo. Thì tướng quân này đến tinh xá thưa với tỳ kheo không dám nhận, nói nhận cơm đồ ăn chứ không phải dám nhận y, tại vì Phật chưa cho phép. Gọi là cấp thí. Cấp thí này nó có nhiều loại. Một là những người sắp ra trận. Thứ hai là những người đi buôn. Thứ ba là đàn bà sắp sanh. Thứ tư là những người bệnh nặng. Thứ năm là những người qua đời, vân vân. Cái đó là liên quan tới với y cấp thí. Tại vì cái khi mà họ chết, họ muốn cho cái người chết kia có cái phước báo, thành trong cái tang gia họ mới tổ chức vấn đề mà dân y, hay là họ đi buôn, họ đi xa mà chờ đó là ta tới cái ngày đó chẳng hạn, hay là họ bệnh nặng họ chờ tới là ra hạ này kia nữa, thì Phật mới đưa ra về cái y cấp thí. Mà cái y cấp thí này là cái y mà thí gấp, được nhận mà không được quyền sử dụng. Đại chúng nhớ nha, cái duyên khởi của ông tướng quân nè là ông nói bây giờ chờ cái việc mà việc của quân đội giặc nó đánh tới nơi rồi, ở đây mà mấy thầy mà chờ tới là an cư ra hạ là thời y thì làm sao mà được cái vấn đề thời gian đó. Thì thưa với Phật, Phật mới cho là nhận y cấp thí, mà nhận mà không được quyền sử dụng. Khi mà nhận rồi cái bỏ vô kho. Thành do đó cái ông tướng quân này ông cúng rộn đi đánh giặc là trở về rồi ông mới hỏi, ông không thấy y của giải của ông cúng sao ông thấy chưa tăng mặt, ông mới hỏi mà ông tri sự, ông mới là nhớ lại là cái y bỏ vô kho như vậy, quên đi ra an cư nó quên phát chúng, thành là mọt mối nó ăn hết đi. Thành Phật mới đưa ra khi mà an cư rồi, cái việc mà y hay những cái gì mà của chúng tăng trong 3 tháng an cư phải đem ra phát hết, mới có cái liên quan đến vấn đề mà cái tăng vật trong đó để phát. Nhớ đó. Đó là cái y cấp thí. Thành là trở lại chúng ta nói về cái y công đức á. Nếu mà không có y công đức thì thời y chỉ có 1 tháng mà thôi, còn phi thời y là 11 tháng. Còn có y công đức thì chúng ta được từ rằm tháng 7 cho đến rằm tháng 12 là hưởng cái thời y. Nhớ là 5 tháng, là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 12. Mà nếu mà có y công đức vậy là hưởng có 5 điều là ưu tiên trong cái thời gian này. Nếu mà có y Katina, 5 điều đó là gì? Là cái này cái lợi ích của cái y công đức á. Thứ nhất này là được chứa y dư, được chứa y dư trong 5 tháng. Thứ hai được lìa y mà ngủ cũng 5 tháng. Thứ ba này là được ăn biệt chúng. Tại vì trong luật chúng ta không được ăn biệt chúng, ăn biệt chúng phạm ba vật đề. Thứ tư nữa là lần lượt mà ăn trong buổi triển chuyển thực, chứ là hàng tỳ kheo Đức Phật ra nhất tọa thực, nhật trung nhất thực thôi, chứ không có được ăn nhiều lần. Còn cái nếu mà có thọ y công đức nè, sáng ngày chúng ta đi đến nhà Phật tử này cúng dường cái mình được ăn, ăn rồi mình đi lại cái chỗ kia ta cúng được rồi bữa ăn, ăn được nhiều lần trong một buổi, đó là triển chuyển thực. Thứ năm này là trước và sau cái bữa ăn vào làng khỏi nói với người đồng liêu của mình. Chứ hàng tỳ kheo khi mà trước bữa ăn sau bữa ăn đi vào làng phải nói cho cái người kế bên mình biết, cho mình biết đi đâu. Thì coi như là nếu có thọ y công đức thì trong cái tập thể đó được hưởng 5 điều lợi này, là nới rộng những cái điều trong ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề ra, đó là có y công đức. Thì sở dĩ nói về cái nguyên nhân của y Katina nè, là nếu y công đức, Katina dịch cái từ mà y công đức là nó chuẩn nhất. Tại vì nói là kiên thật, nói là những cái từ khác thì nó không có bằng cái công đức. Tại đây là thưởng những cái vị mà có công tu hành ở trong 3 tháng an cư. Những cái thành phần nào không được thọ y công đức, rồi những cái thành phần nào được thọ y công đức. Đây là cái y công đức Đức Phật đưa ra. Thì cái duyên khởi của y công đức này là khi mà sau 3 tháng an cư rồi, ngài Đức Phật mới thấy ngài Ca Diếp. Đôi khi nói ngài Xá Lợi Phất từ xa đi về mà để đảnh lễ tại hàng tỳ kheo, trong thời gian 3 tháng an cư cái nơi xa vậy không gặp Đức Phật, thành trong mong cho ngài mà tự tứ xong trở về đảnh lễ Phật. Mà cái mùa đó là cái mùa mà rất là mưa rất nhiều, thì hàng tỳ kheo những người mà già mang y phục là nó tơi tả hết, rồi là nó nặng nhất là trong tăng già lê. Tại vì cái tăng già lê nếu mà mới á thì phải hai lớp, tăng già lê phải may đúng phải hai lớp nha, nếu mà giải cũ phải là 4 lớp. Mà là tăng già lê mà gặp như là phấn tảo nữa thì mang không nổi, mà diễn tả là cả chục ký như vậy, mà gặp mưa nó thấm vô thì những hàng trưởng lão mang không nổi, thành về rất là khổ sở. Thành do đó Phật thấy cái tình cảnh như vậy, Phật mới là chế ra về cái y công đức. Nghe y công đức này, thành trong cái kinh mà phân biệt công đức trong Trung A Hàm có đề cập cái chỗ này. Cái chỗ này là về cái y công đức của ngài A Na Luật. Nhớ là A Na Luật trong 3 tháng an cư rồi, y có ngày rách nát hết đó, thì ngài mới năn nỉ với ngài A Nan là thỉnh hàng tỳ kheo để tiếp mai y. Tại vì trong luật nó 3 y phải mai một ngày, được giải phải mai trong ngày đó mà thôi, chứ qua ngày khác coi như là nó phạm. Thành mà A Na Luật không thấy đường nữa, rồi mới là nhờ A Nan mời hàng tỳ kheo tiếp để mai một ngày cho rồi ba y cho A Na Luật. Khi nhận được giải như vậy thì A Nan mới đi thỉnh, nào đi thỉnh Xá Lợi Phất, một tiền liên đồ tỳ kheo rất nhiều. Thì Phật thấy A Nan đó, họ đi đâu nó là đi nhà A Na Luật nhờ để mà thỉnh là mai y cho A Na Luật trong một ngày. Phật nói sao không thỉnh ta vậy? Thì rốt cuộc rồi ngài Xá Lợi Phất ngài thỉnh Đức Phật. Thành Đức Phật làm người trưởng, coi như là thợ trưởng nha, thợ chánh để mà mai ba y do A Na luật. Thì khi mà Đức Phật điều khiển 800 vị tỳ kheo để may cái y cho A Na luật á, khi may xong rồi thì Đức Phật mới gấp cái y tăng già lê là Phật nằm nghỉ, thì kêu A Na luật lên pháp tòa giảng cho hàng tỳ kheo về cái y công đức. Thì ngài A Na luật mới nói về cái công đức tu hành trong 3 tháng an cư. Khi mà giảng xong rồi, Đức Phật mới ngồi dậy khen A Na luật là cái vị tỳ kheo mà ít có ai mà bằng. Thành là tóm lại nói về cái y công đức này là nói về cái sự tu hành của 3 tháng an cư, còn gọi là thưởng thiện phạt ác. Tại vì nếu mà một vị tỳ kheo là hậu an cư không được quyền hưởng này, nếu mà một vị tỳ kheo mà đi ra hạ ngoài cái quy luật Phật cho phép thì cũng không được hưởng cái này. Thì cái những cái thành phần nào mà được hưởng cái y công đức mà còn danh dự nữa là những vị mà được giữ y công đức trong 5 tháng, tại từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp, thì cái công hiệu của y công đức này được giữ, giữ chứ không mới được xài nha. Rồi khi mà giữ rồi nó cái y công đức đâu hết hiệu quả, là tăng xả ra cái này thuộc về ai, cái y này được thưởng cho ai. Đó là chúng ta sau này chúng ta học trong Yết Ma chúng ta sẽ nói cái vấn đề đó. Thì tóm lại cái từ ở đây là y Kathina đã xả, là y công đức đã xả. Mình biết tóm lại là y công đức là ta hưởng được 5 điều lợi nãy đã nói đó. Là được chứa y dư trong 5 tháng nè, được lệ y mà ngủ nè, rồi là được ăn biệt chúng nè, rồi ăn nhiều lần trong một buổi không quá ngọ, và trước và sau khi ăn được đi vào trong làng khỏi có nói với cái người kế bên. Đó là giới luật được mở rộng của cái phần ni tắc kỳ, ba vật đề và ba vật đề nếu có y công đức. Thì khi mà y công đức này đã xả rồi, xuất trường y là chứa y dư trải qua 10 ngày. Nếu mà y công đức không có thì chúng ta được chứa y dư không quá 10 ngày. Đây là Phật mở ra tại sao chứa 10 ngày. Tại vì Phật nó không cho một vị tỳ kheo nào mà chứa y dư trong một đêm nữa. Nhưng mà có trường hợp khi mà Phật cấm rồi á, là có một thí chủ cúng cho ngài Ca Diếp một cái y phấn tảo đẹp, nhờ A Nan dân dùm, thì ngài Ca Diếp không có mặt, ngài Ca Diếp đi xa. Thì A Nan không dám nhận, tại vì Phật không cho chứa y dư trong một đêm. Rồi A Nan mới là nghĩ rằng nếu mà không nhận thì thí chủ họ mất cái phước, hơn nữa ngài Ca Diếp không có phần lợi dưỡng. Nên A Nan mới đem cái việc này thưa với Phật, nói là bạch Đức Như Lai với là ta cúng cái y cho ngài Ca Diếp mà Ca Diếp không có mặt ở đây, mà Phật không cho chứa y dư thì con không dám nhận. Phật mới hỏi A Nan là Ca Diếp mấy ngày nữa về, thì A Nan mới nói rằng Ca Diếp thường thường là về là tới cái ngày Bồ Tát, mà bây giờ tới ngày Bồ Tát là còn 10 ngày nữa thì ngài Ca Diếp sẽ về. Thì Phật nói vậy là cho phép chứa y dư trong vòng 10 ngày. Đây là cái duyên khởi nha. Mình thấy mình học về cái bên giới tỳ kheo, về thinh văn á, cái nào cũng có cái duyên khởi, là Phật khai ra là có duyên khởi. Rồi kinh thập nhật là trải qua 10 ngày, không có làm pháp tịnh thí thì được chứa. Đây là nó là còn cái từ mà tịnh thí nữa. Tịnh thí là mình thí bằng cách thanh tịnh. Nếu mà cái y của mình nó dư, được chứa qua 10 ngày thì không phạm cái giới này. Còn quá 10 ngày mà không làm pháp tịnh thí thì phải phạm. Bây giờ tịnh thí là gì? Nếu mà có định về cái tội ở đây á, thì chứa tới ngày thứ 10 thôi. Qua ngày thứ 11 minh tướng xuất hiện đều là phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Rồi mình được chứa tới ngày thứ 10 thì giờ làm lễ tịnh thí. Tịnh thí là mình đem cái y này mình cho một vị tỳ kheo khác. Chứ thật sự là cho giả chứ không phải cho thiệt, nhớ nha. Mà cái này có một vị tỳ kheo mới thưa với Đức Phật, nói Đức Phật sao dạy làm giống đồ chơi quá, cho nhưng mà không mất y, cho mà không mất y. Tại có một thời gian Đức Phật đưa ra cái pháp tịnh thí, rồi hàng tỳ kheo đến lục quần tỳ kheo là nhờ làm pháp tịnh thí là cho lục quần tỳ kheo mà cho giả vậy. Rồi lục quần tỳ kheo lấy mất y của người ta đi. Nói Phật nói là cho giả chứ không phải cho thiệt, chỉ là làm giả thôi. Hàng tỳ kheo đó nó là Đức Phật làm cho chơi giống nít quá, cho thì cho thiệt không cho thâu chứ gì mà làm giả. Nói Phật nói ta biết nếu mà cho thiệt như vậy không ai chịu tu á đó. Nói thành cái này là cho để mà sửa cái tâm cho người kia. Nó cho tánh cách mà học thức quá là khai báo. Thì nếu mà nó tịnh thí nó có hai, một là triển chuyển tịnh thí, hai là chân thật tịnh thí. Nhớ những cái từ này phải hiểu nha, triển chuyển tịnh thí, thứ hai là chân thật tịnh thí. Thì ngoài ba y ra, mình bây giờ ai cúng cho một cái y mới mà giờ cái y này là mình cũng không muốn cho hẳn nữa, mà nếu mà để như vậy thì phạm cái y dư, mà cho thì nó tiếc uổng. Thì bây giờ làm lễ, mà làm lễ tịnh thí. Tịnh thí bây giờ mình đến một cái vị tỳ kheo kia là về cái phương pháp mà triển chuyển tịnh thí á. Ví dụ mình cầm cái y, mình đến một vị tỳ kheo A, ông mình nói là tôi tỳ kheo gì đó, ngoài ba y ra tôi dư cái y này, à tôi muốn cái y này làm triển chuyển tịnh thí. Thì cái ông thầy A kia thì ông phải biết nha, thầy muốn cho cái y này đến ai. Thì cái ông tỳ kheo này mới nói là tôi muốn cho cái y này đến ông thầy B, ông tỳ kheo B kia. Thì cái ông tỳ kheo A này ông nhận cái y này rồi, ông nói để tôi đi nhận cho tỳ kheo B. Nhưng mà nói như vậy rồi thì là nhận rồi thì trả lại cái ông tỳ kheo này ông giữ. Đó là triển diễn tịnh thí á. Đưa cái ông A muốn cho lại cho cái ông B, đó là triển chuyển. Mà khi mà triển chuyển như vậy á, chiều nay mình muốn đắp cái y đó phải thưa, phải thưa người đó mình đắp. Tại vì cái y này không phải cái y mình cho rồi. Nhớ tịnh thí rồi trong tâm niệm mình coi không phải là của mình nữa, dầu mình giữ nhưng mà không phải của mình. Mà khi mà đắp như vậy cái mình phải hỏi, mình mới mượn để mình đắp. Nhưng mà thật sự của mình giữ nhưng mình phải mượn. Đại chúng hiểu ở đâu? Thế Phật rất là tâm lý. Mà khi mà nó làm nhiều vậy, hoài ngày nào mà mình đi đắp cái y đó phải đi thưa như vậy, thôi cho quách cho rồi. Tại vì mình cho chưa được, cái y mình nó đẹp quá cho chưa được. Thành nó làm cái phương pháp như vậy, như khai báo vậy. Đó là kêu triển chuyển tịnh thí nha. Đó là cái từ mà thường thường ta muốn nói cho nó dễ hiểu là lại đi khai báo đó. Ví dụ như bữa nay mình đi trai tăng được khúc giải, về mình thưa tăng tôi được khúc giải, mời cái mình được khúc giải nữa, mình thưa tăng được khúc giải, thì trong rương của mình bao nhiêu khúc giải ta biết hết á, tăng biết hết á. Mà mình nhiều quá mình chứa mà mình không xả thì hơi kỳ, cái tâm mình nó tham. Đó là làm cái tâm tham của mình càng ngày nó càng bớt đi. Đó là triển chuyển tịnh thí. Thứ hai nữa là chân thật tịnh thí. Chân thật tịnh thí nó khác hơn nha. Thí dụ mình dư một cái y này đem đến một cái tỳ kheo A kia, nói là tôi dư cái y này nhờ thầy chân thật tịnh thí cho tôi. Thì mình đem cho thì tỳ kheo kia nhận rồi á, là trả lại mình. Thì cái là mình cho trực tiếp, cho trực tiếp. Thành ra cái khi mà chân thật tịnh thí này mình khi sử dụng không có hỏi, không cần hỏi. Còn cái triển chuyển tịnh thí thì sử dụng phải hỏi. Đó có hai cách, cái nào là tịnh thí. Tịnh thí là cái tâm mình coi như không phải của mình nha, không mất nhưng mà coi như không phải của mình. Mình giữ dùm cho người ta, hoặc giá là mình đắp cái y của người khác chứ không phải của mình. Đó là nghĩa là tịnh thí á. Thì đây là có những cái từ này, đó là về cái từ trong này. Thì nói về cái phạm tướng, thì cái duyên khởi này mình chưa nói về cái duyên khởi của Đàm Vô Đức nha. Tại vì khi Đức Phật đã thấy hàng tỳ kheo trong lục quần sáng cái thay bộ y, trưa cái thay bộ y, chiều cái thay bộ y, rồi tối ngày bận rộn về vấn đề mà y phục rất nhiều. Nên là Đức Phật mới là đưa ra hàng tỳ kheo chỉ ba y mà thôi. hay là không cho mà dư nữa. Rồi đầu mới khai cho liên quan đến là 10 ngày đó là khai cho ngài Ca Diếp mà đi vắng. Chứ thật sự là Phật chế cho hàng tỳ kheo chỉ 3 y. Chứ đầu tiên là Đức Phật chưa cấm hàng tỳ kheo bao nhiêu cũng được, mà thấy nhất là lục quần bao nhiêu cũng không đủ. Đã đi thì là cái vai mang một số y, trên đầu thì đội số y, rồi là lưng thì phải mang một số y nữa, quá nhiều. Phật thấy rất là bề bộn. Cho nên Phật đi đến một cái xóm kia, Phật thấy tối, trời nó cũng hơi nóng nực, chỉ có cái An Đà Hội Phật thấy đủ. Tới nửa đêm thấy lạnh hơn, mặc thêm cái quốc Đa La Tăng. Rồi cuối cùng khuya lạnh, lấy thêm cái tăng già lê. Phật nói vậy là ba y đủ rồi, thì Phật mới chế hàng tỳ kheo chỉ ba y mà thôi. Đó là cái những cái phần mà duyên khởi liên quan đến những cái y phục của hàng tỳ kheo. Thì nó nói lại về ba y là cái trung đạo của đối với một vị tỳ kheo, không quá nhiều cũng không quá ít, đó để tránh vấn đề mà hai thái cực, hưởng thụ quá trớn và khổ hạnh cực đoan trong đó, trong cái giới này. Về cái phạm tướng á, cái ni tắc kỳ ba vật đề này có những cái điều mà là phạm. Thứ nhất là cái hiệu lực của y công đức đã hết. Nhớ cái hiệu lực của y công đức này tối đa là 5 tháng thôi nha. 5 tháng là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp. Còn nếu mà hiệu lực nữa có khi ngắn hơn là xả, tăng đồng ý là xả y công đức. Ví dụ như 5 tháng như vậy, mình 1 tháng là mình xả, hay là tới đó cái y công đức đã mất. Thì chúng ta học yết ma, chúng ta sẽ học kỹ về vấn đề mà hiệu lực của cái y công đức. Đôi khi y công đức giữa chừng, cái hiệu lực 5 tháng như vậy, chúng ta 2 tháng, 1 tháng nó đã mất cái hiệu lực của y công đức đi, thì cái y công đức đã hết hiệu lực rồi. Thứ hai là ba y mai xong và đủ. Tại vì hàng tỳ kheo 3 tháng an cư rồi, có đủ giải chúng ta đã mai xong. Là thứ ba là có y dư hoặc bất cứ miếng giải nào mà kích thước 4 tấc chiều dài và 2 tấc chiều ngang. Đó là những cái kiện mà là phạm á. Thứ tư là cố mình có ý cất chứa, có cái tâm cất chứa nha. Thứ năm là không có làm lễ tác tịnh, tất nhiên là làm lễ tịnh thí á. Thứ sáu là quá 10 ngày. Khi mà mặt trời mọc ngày thứ 11 là coi như là mình phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Đó là cái giới thứ nhất nè. Còn nếu mà nó phạm độc kiết la là giải dư cất chứa bằng cách là phi pháp, hay là không xả mà đem đổi cái khác, nó phạm bổn tội cộng thêm những tội độc kiết la, y mới đổi về phải xả và phải sám, đó là phạm độc kiết la. Thì tóm lại trong cái giới này chúng ta dư ngoài ba y ra rồi, không còn hiệu lực của y công đức, chúng ta có cái tâm mà chưa để. Mà cái này nói ra bây giờ nó cũng khó lắm nha. Chúng ta là nếu còn giữ được ba y thì nó quý, mà ngoài ba y ra chúng ta còn những cái tùy theo phong tục hoặc giả là cái địa phương. Ví dụ như cái này là Phật đưa ra ngoài ba y đối với hàng tỳ kheo. Còn bây giờ đối với cái Việt Nam hay những cái xứ mà đông phương á, ngoài ba y ra chúng ta còn áo tràng, áo hậu, rồi y nhỏ, y lớn gì cũng rất nhiều. Mà có một lần có một ông thầy ở bên Đài Loan, ông chế là cũng hay, nhưng mà rốt cuộc là mình không ai mà sử dụng được. Ông nói không ai giữ được ba y hết á. Mà giờ muốn giữ được ba y bây giờ ông chế ra là cái quần đó là y đang là hội, cái áo giặt khách đó là ông cắt làm 7 miếng ghép lại thành cái y quốc Đa La Tăng, và cái áo tràng là 9 miếng đó là cái tăng già lê. Nếu vậy là ba y không có rời thân, tại vì Đức Phật đó là hàng tỳ kheo không có quá ba y mà cũng không có rời ba y trong một đêm. giới thứ hai là không có được đời y trong một đêm nào hết á. À, mà ông nói vậy là mình không có cái y nào mình cũng rời hết á. Hay vậy rồi làm sao? Ông mới chế biến ra cái đó. Ông nói đi đâu vậy là mặc cái áo tràng, à, là tăng già lê trong đó, thành bá y không có rời thân. Hay nhưng mà bây giờ đâu có ai mà sử dụng, nhưng là ông không có xài y. Ông nói cái tăng già lê là cái đó để tụng kinh, để đi vô cung vua, để đầu này đầu kia, đó là cái tăng già lê. Thành cái An Đà Hội, Quốc Đa La Tăng và tăng già lê là luôn luôn lúc nào cũng dính cái con thầy, à, không có rời. Nhưng mà ông đề sướng, rồi ông là vẽ ra, rồi ông là cắt, ông rập, ông này kia, ông mai, mà rốt cuộc không ai sử dụng cái vấn đề đó, không ai theo cái kiểu của ông. Có ông thầy ở bên Đài Loan, mấy chục năm về trước ông cũng đề nghị vấn đề đó, thì thấy cũng không ai hưởng ứng nha. À, thì học những cái giới này mình cũng rất khó nha. Vấn đề nó bây giờ không ai mà không dư y, bây giờ nó không ai không dư giải đó, khó lắm ạ. À, có một lần là đằng này cũng hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh á, à, tại vì người nó bây giờ nếu mà cái tăng già lê thì nó nhiều cái loại, nhiều cái hạng như vậy, từ 9 điều cho tới 25 điều, mà nếu mình sắm 3-4 cái thì mình kể một y được không? Mấy cái đó là sao à? Mình không có xài y 5, y 7, mà mình có thể là sử dụng y 11 điều, là 15 điều hay là 21 điều chẳng hạn. Mà cái đó chỉ là mình sắm 5-7 cái như vậy cũng coi có một cái thôi, tại vì một thứ. Còn mình để thấy sao? Thấy được không? Tại vì cũng có một tăng già lê thôi. Tại tăng già lê cho phép từ 9 điều tới 25 điều lần, mà theo bộ Ma Tăng Kỳ là đó ta kể như một y. Thì cái kỳ đó là mấy thầy học này cũng đem hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh, hay Hòa Thượng Trí Tịnh nó sắm chi nhiều quá vậy? Cái ý là làm sao cho nó đơn giản. Ma Tăng Kỳ như vậy mình 9 cái mà tăng già lê, mà mình kể có một cái đâu, phải không? 9 cái, từ 9 điều cho tới 25 điều, 3 phẩm như vậy. Thế thì chúng ta học thì chúng ta học vậy, nhưng chúng ta cũng biết rằng là cái tâm mà nó tham, à, nó tham, à, thành thường thường là cái kinh nghiệm của sự tu hành chúng ta có 2 điều mà bây giờ chúng ta nên lưu ý nặng nhất đối với hàng xuất gia chúng ta hiện tại. Một là cái về cái sắc dục, hai là vấn đề mà cái vật chất. Hai cái điều đó, hai cái điều mà nó bó buộc chúng ta nhiều nhất. Tuy là nói ở trong cái ngũ dục lạc, nhưng mà hai điều này, à, riêng kinh nghiệm lần này thấy, một là cái sắc dục, mà cái sắc dục, cái tập khí nhiều đời của nó đã có, mà cái sắc dục này cũng do cái trợ duyên rất nhiều của về cái vấn đề hưởng thụ. À, ví dụ như mấy huynh đệ mà mặc một đồ mà nó tốt, à, rồi mà đệ đệ mà nó êm ấm này kia nọ, hay là mịn láng, mình ủi cho nó thiệt mịn láng, rồi có cái dầu thơm, rồi có này kia nọ, mình đắm trước vào trong đó. Mà đắm trước vào trong đó thì cái dục nó phát sinh. Ví dụ như trơn láng rồi cọ sát với cái thân của mình, chính là cái vi tế nó cũng có đó. À, thì theo kinh nghiệm lần này, hai cái đó là cái nặng nhất của cái đời tu của mình. Chứ còn 3 cái kia theo đằng này nghĩ là nó có thể nó nhẹ hơn. Chỉ là cái sắc ái nè, cái sắc dục á, tại vì cái tập khí nhiều đời. Thứ hai là cái là mình hưởng thụ. Hưởng thụ nó sanh ra thêm cái dục vọng từ cái vật chất. Hay là cái đó thời này hàng tỳ kheo mà sa ngã nhiều, là hai cái vấn đề chính. Còn cái danh, cái thực, cái thùy, cái đó là cái mà nó nhẹ hơn thôi. Mà mấy thầy để ý về cái suy tư kỹ cái vấn đề. Chúng tôi thấy cái nhất là vấn đề sắc dục, và thứ hai là vấn đề mà cái vật chất. Cái đó là nó làm cho chúng ta sa ngã, chúng ta mất cái trên phương diện tu. Nhất gần đây sắc dục, và thứ hai tới vấn đề mà hưởng thụ. Hưởng thụ với vật chất, và những cái đó đó, mà chính cái hưởng thụ những cái vật chất đó, nó bao che trên cái đường giải thoát của chúng ta, trở ngại cũng không phải là nhỏ. Chính hai cái đó là hai cái ra thành là chúng ta đi sở được cái những cái phần nào để cho nó nhẹ trên phương diện có cái thời gian. Ví dụ như chúng ta là những cái vật chất ở ngoài mà chạy theo những cái đó thì nó mất cái thời gian. Ha, ví dụ như mình có muốn một cái gì nó tốt, cái điện thoại nó quý giá, một chiếc xe nó quý giá, thì phải có bỏ ra công sức. Công sức không có tu hành, công sức phải chiều đầu này hay là tính toán đầu kia vân vân để có những cái đó. Mà khi mà chưa có thì đã tổn rồi, phải lo rồi. Còn có nữa thì còn bận rộn thêm nữa. Chưa có thì tìm cho có, mà có rồi cố gắng để mà cố giữ để cho nó mất, sợ nó mất đi. Thì bao nhiêu đó nó làm mình mất hết cái thì giờ mà để lo cái việc chính của một người xuất gia ra khỏi sinh tử, cả một vấn đề. Thành do đó Đức Phật đưa ra cái nếp sống mà thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo rất là hay. Sống vấn đề mà tứ thánh chủng. Cái đời sống của một vị xuất gia chúng ta sống đơn giản chừng nào thì cái điều là rất hay chừng ấy. Là có thời gian mình lo mình làm cái việc khác. Hay nhớ cái vấn đề, cái điều rất quan trọng. À, còn chúng ta tối ngày chúng ta lo ba cái việc đó thì cái việc chính của mình đâu có thời gian để mình lo. Mà đôi khi từ sáng đến chiều tối vậy quên không có niệm Phật câu nào. Những cái cảnh, những cái duyên ở ngoài coi như nó bao phủ á. Tối nhớ là ngày nay dường như không có, không có thời gian mà nhớ cái câu niệm Phật nữa. Nhớ cái gì không? Minh Đệ thấy cũng rất nhiều cái vấn đề. Mình đâu được có nghĩ rồi. Đôi khi nhiều ngày bận rộn như vậy không nhớ niệm Phật. Tối mình nhớ lại rồi coi như là ngày đó là không có. Thì nếu như vậy cái sự tu hành của chúng ta như thế nào? Cả một vấn đề. Chạy theo cảnh rất nhiều nha. Thì cái đó rất sợ đi. Nó rất sợ trong đó. Mình quân ba cái thứ gì đâu không à. Thì cái đó là cái mà chúng tôi cũng để ý rất nhiều hai vấn đề đó. Thì cái giới đó là cái giới thứ nhất. Qua cái giới thứ hai nè. Cái giới thứ nhất mà mình để có cái gì những thắc mắc không à?
Có hỏi là cái dự tiệt theo cái gì các cái thế này như xuất đắc trường y, đắc trường y mà thường đọc xuất
à. Cái gì xuất à. Trong cái cuốn này xuất trường y là chứa y dư, chắc là cuốn này khác hơn cuốn mấy huynh đệ. Xuất là chứa mà đắc cũng được, đắc trường y là được y dư. Tức như ai cúng giải dư vậy thì được chứa 10 ngày. À, còn cái này là xúc trường y, xúc là chứa giải trải qua 10 ngày chẳng làm lễ tịnh thí thì phạm. Ý nghĩa nó cũng vậy thôi, chứ đắc với chứ xúc là nó không có khác nhau. À, cái tài cuốn này nó để chữ xúc, xúc là chứa. Qua cái giới thứ hai, nhược tỳ kheo y dĩ cánh, ca thi na y dĩ xuất. Tam y trung ly nhất nhất y dị xứ túc, trừ tăng yết ma ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo y đã xong, y là mai đã xong, y công đức đã xả trong ba y, lìa mỗi mỗi y ngủ ở chỗ khác, phạm ni tắc kỳ ba vật đề trừ tăng yết ma. Ha, thì cái giới này có liên quan đến cái giới kia, cái kia thì nó dư, cái này thì nó thiếu. Ha, thì cái số mà lục quần tỳ kheo đi không có mang y. Ha, không có mang một trong ba y. Ha, tại vì thường thường Đức Phật nói là nếu mà tỳ kheo mặc mà một y không được đi ra ngoài, à, là tối thiểu cũng hai y, phải không? Mà mình giờ không có y nào cũng được ra ngoài nữa. Mình đâu có y nào mới để đi học, đâu có cái y nào đâu. Thì qua mình bây giờ thành cái lễ phục rồi, chứ không phải là thuộc về cái y ấy nữa. À, của mình mấy cái y này cũng là gọi là y. Qua cái phong tục của Việt Nam, qua Trung Quốc rồi nó khác nè. À, thì coi như là luật tỳ kheo không có rời một trong ba y mà ngủ ở chỗ khác. Ha, thì mình thấy cái liên quan đến cái y thiếu nè, cái này rất nhiều nha. Y dư thì đã đành được cái y thiếu, tại vì mới có vấn đề được chứa giải cho đủ trong vòng một tháng. Bây giờ chúng ta thấy cái thời chúng ta là rất là dễ dàng, không ai lại con cúng cái thầy nữa cái y, không có vụ đó đâu. Cúng là cúng nguyên cái y hoặc chả là ba y. Còn hồi xưa thì có khi là họ cúng một miếng giải cỡ nửa thước hay một thước như vậy. rồi mới là chờ giải đồng màu, mới có cái giới thứ ba là cái y, mà chờ một tháng như vậy cho đủ giải để mai cái thành y. Ha, còn cái giới thứ hai này là mà lìa y mà ngủ, mà lìa y mà ngủ, khi mà nó mất như vậy thì kiếm cả vấn đề nó hơi khó khăn. Ha, thì một cái số lục quần tỳ kheo mới là đi ngủ chỗ khác là bỏ y. Ha, thì mới có là lìa y mà ngủ. Ha, thì trong ba y lìa mỗi y ở chỗ khác. Ha, thì Phật không cho dư cũng không cho thiếu nha. Ha, thành là muốn như vậy á thì mới có một cái giới gọi là kết giới bất thất y. Trong cái cương giới thường thường là trong cái ước ma như cương giới vậy, kiết cái cương giới là đại giới, rồi cái giới trường là cái tiểu giới á. Sẵn là nói về vấn đề mà cái tên giới, ví dụ như là kết cái những cái cương giới thì có những cái giới A-lan nhã, rồi cái giới tụ lạc, rồi là cái giới trường, rồi kết cái tiểu giới, rồi cái giới bất thất y là liên quan đây nè, rồi cái giới tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Đó là những cái cương giới mà liên quan sau này chúng ta học yết ma chúng ta học á. Còn giờ nó cất cái giới bất thức y, kiết cái giới chẳng mất y, kêu là cái giới bất thức y á. À, nếu mà một cái già lam chúng ta nó thông cửa nẻo hay là xung quanh nó thông á, các cái phòng á, thì không cần kết giới bất thức y. À, tại vì cái y nó chung, chúng ta ngủ luôn luôn lúc nào cũng thông trong trong y. Ha, tại vì Phật đã đưa ra nếu mà chúng ta ngủ một chỗ, để y một chỗ, mà khi mặt trời mọc chúng ta không đụng tới cái y đó coi như là mất y. Không đụng tới cái y coi như là đó gọi là thất y, coi như mất y. Ha, thì bây giờ Đức Phật mới đưa ra trong một cái cương giới chúng ta kết giới là không mất y. Thì có một vị tỳ kheo thích ở nơi A-lan nhã, thì một hôm đó mới ra ngoài phía đằng sau cái A-lan nhã, sau chùa trong cái núi có một cái hang rất là hữu tình. Hai rồi hàng tỳ kheo nó ước gì ở đây mà tu đêm ngày như vậy, mà y để trong chùa mà đừng có mất y, đừng có lỗi về cái vấn đề mà cái giới thứ hai này. Thì thưa với Đức Phật, Đức Phật mới cho phép về vấn đề kiết giới bất thức y. Mà kiết giới bất thức y này chung cả cái tụ lạc và A-lan nhã. Nha, tại vì cái giới bất thức y này nó rất là rộng, có thể là nguyên một cái làng người ta kiết giới rồi là để y cái chỗ này mà ngủ cái chỗ kia cũng được, nếu mà có cái kiết giới. Còn nếu không kiết giới thì sáng ngày mà tay không đụng tới cái y coi như là mất y. Nha, thì hàng tỳ kheo mới là để y trong nhà Phật tử, sáng ngày mới là vô đó thai, có khi là khỏa thân trống trải như vậy. Rồi hàng cư sĩ họ mới là họ phiền phức, họ chê bai, thưa với Phật, Phật nó kiết giới bất thức y được ở trong tụ lạc, trừ nhà ra, hay là trừ cái tụ lạc ra, tất nhiên là những cái nơi mà có nhà đồng bào. Còn nơi mà không có nhà đồng bào rồi cái thì hàng tỳ kheo không biết tụ lạc trong nhà đồng bào cách như thế nào, thì Đức Phật cấm không cho ở trong nhà dân chúng mà cởi y ra thai, trừ nhà đồng bào ra. Thì hàng tỳ kheo không biết là trừ chỗ nào, Đức Phật mới là từ cái sân nhà cho đến người mạnh nhất dùng cái cục đá mà liền ra phía ngoài sân trống trải, thì cục đá mà rớt chỗ nào đó, từ đó trở về cái chỗ trống trải đó là được gọi là A-lan nhã, được để y. Còn từ cái cục đá đó trở vô trong nhà không được quyền để y mà thai. Ha, tại vì nó kiết cái giới mà bất thức y cả trong làng luôn của nhà đồng bào. Bây giờ trừ cái nhà ra, trừ nhà đồng bào ra mà không biết cách nhà đồng bào bao nhiêu. Khi mà Đức Phật là không cho ở trong nhà thai, rồi ở ra hành lang nhà người ta thai, còn ra ngoài sân thai. Mà ra ngoài sân, ngoài hành lang á, thì coi như cởi y ra người ta cũng trống trải, ta cũng thấy nữa. Nên thì phiền. Thì thưa Đức Phật, Đức Phật mới là cái người mạnh nhất, đứng ở hành lang nhà, cầm cái cục đá liền ra phía ngoài. Mà cục đá rớt ngay đâu thì lấy cái ranh giới đó đến cái chỗ trống trải đó, là kể như A Lan Nhã là cái ranh giới, là được quyền kết giới bất thất y, khoanh cái dùng cái nhà nó bỏ ra. Để hiểu cái vấn đề mà cái cương giới bất thất y không? Cái cương giới bất thất y là kết luôn cái nhà đồng bào luôn trong cái tụ lạc. Tại vì cương giới đó gồm có cương giới tụ lạc với A Lan Nhã. Đó là về cái cương giới. Khi mà chúng ta học cái yết ma, chúng ta học kỹ về cái vấn đề đó. Thì cái giới bất thức y này không kể nhà đồng bào, cách nhà đồng bào ra một cái cục đá mà chúng ta luyện xa cỡ nào đó thì lấy cái đó làm cái ranh giới. Rồi bây giờ nói cái chùa, nói về cái chùa, thì nếu cái chùa mà chúng ta có nhiều phòng, ví dụ như mình nói là tối mình ngủ cái phòng của mình đóng cửa lại, rồi mình lên chánh điện mình tụng kinh, mình có một y thôi, hai y kia mình để dưới phòng, minh tướng xuất hiện cũng coi là mất y, tại vì có ngăn cách nó không thông, thành đó coi như mất y. Thành cái già lam cũng vẫn là có kiết giới bất thất y, rồi kiết giới bất thất y trong đó. Nó tại vì y được nó là nó thông, nó thông chỗ này qua chỗ kia không có cách. Mà mình nó có cách như vậy thì coi như là ngăn như vậy, thì coi như là cái hiệu lực y nó không có thông đối với mình khi mà minh tướng xuất hiện. Đó là nói về cương giới bất thức y đó nha. Thành trong cái giới thứ hai nè, là Đức Phật không cho phép chúng ta rời y trong một đêm nào hết. Rồi là sau này có một cái số tỳ kheo già đi hành đạo mà y tăng già lê mang đi không nổi, rồi mưa gió cách này cách khác nặng nề như vậy, Đức Phật thấy, Đức Phật mới cho phép mà là trừ tăng yết ma. Nếu mà tăng yết ma như vậy thì lìa y được bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày mà được lìa y. Nhớ, nói tóm lại là không có, nếu mà trừ tăng yết ma ra, tăng không có yết ma, hàng tỳ kheo không được quyền lìa y trong một đêm nào. Mà có trường hợp đặc biệt là hàng tỳ kheo được lìa y mấy đêm trong cái giới. Giới nào? Nhớ lại trong cái giới nào mà hàng tỳ kheo được lìa y? Trong cái giới nào? Trong cái giới nào mà được lìa y trong cái thời gian 6 đêm? Nhớ không? Đó là cái tháng ca đề, là hàng tỳ kheo nghi ngờ có chỗ giặc, có chỗ ngại, sợ mất y, thì hàng tỳ kheo được gửi y cho nhà Phật tử trong vòng 6 đêm mà thôi, cái thời hạn 6 đêm. Đó là trường hợp đó, là Phật mở về cái tháng ca đề. Thì tới chừng đó chúng ta học có cái giới mà được lìa y 6 đêm mà không cần tăng yết ma, nhớ trong đó. Chứ ngoài ra là không có một cái lý do nào mà chúng ta rời y một đêm á. Thôi giờ nó hết giờ á, à chỉ sao chúng ta học ấy. Có ai có thắc mắc để hỏi nào không? Thì cái này còn đây mổ xẻ nhiều về cái phương diện mà kiết giới bất thức y, thì chúng ta học cho nó kỹ một chút. Có vấn đề có cái gì thắc mắc để hỏi không? Trong này không có, không có chữ ư. Nghe là ư là ở trong ba y. Nếu lìa một y nào ngủ ở chỗ khác phạm ba vật đề, là tại vì cái văn này là lìa một y thôi nha. Còn chúng ta lìa ba y á, nghe lìa ba y. Nếu mà ai có hỏi thầy thì bây giờ thầy có thể là riêng cá nhân này thôi, chứ ta không dám nói chung nha. Có thể đi đâu chúng ta ở đêm không thể không đem y được, nhớ là không thể bắt buộc đi đâu cũng phải là mang tối thiểu là một y, chứ không có vấn đề mà không mang một y là không được, mà có thể là không mang ba y, chế là không mang ba y, mà không thể không mang một y, bắt buộc phải mang một y nha. Chứ bây giờ là vì, ví dụ như mình đi đâu đó mang ba y mà không có sử dụng ba y, nếu mà có thuận tiện thì mình mang ba y thì cũng được, nhưng mà không sử dụng. Theo thầy nghĩ thì hồi xưa Phật chế là một trong ba y, không được lìa một trong ba y. Tại vì sao? Tại vì tối thiểu ông thầy phải mang hai y chứ. Chứ nếu ông mang một y thì ông có mặc cái ăn đà hội dưới ở trần, còn ông ăn mặc quốc đa la tăng ở trên thì ông ở chuồng. Nên thầy nhớ mặc Đức Phật nó một y không được quyền quyền ra đường, tối thiểu phải hai y mới kín đáo ra đường được. Còn mình bây giờ không có y nào cũng ra đường được. Bây giờ mấy mình để đi học đó đâu có y nào đâu. Thì nếu đi đâu á cũng có thể là mình mang một y được. Tại lại tới đó rồi sao? Rồi mình phải có khi làm lễ mình phải làm. Mà chẳng những mình có khi mang một y, rồi phải mang cái hậu theo nữa chứ. Lên chánh điện mình mặc đồ đà, mình đắp cái y vô coi cũng hơi kỳ, không đồng chúng. Đó là tối thiểu phải mang một y. Chứ giờ mình mang ba y theo đó thì nó cũng hay, nhưng mà nó không có sử dụng hết được, cũng hơi phiền phức. Thầy nghĩ là ông Phật không bao giờ ông làm phiền phức đệ tử ông đâu á. Ông rất là đơn giản. Tại vì cái đó ngoài ba y ra hàng thì không có gì hết á. Không có hai y ông quấn vô làm sao kín đáo. Tối thiểu phải có là hai y ông quấn mới được. Chứ ông mặc cái kích này là ông đi ra ngoài đường cũng coi đâu có được. Cũng phải có cái y, y vai trái. Chúng ta có thể là phương tiện đi đâu phải mang một y đi theo để mà làm lễ cái này cái khác cái đó được. Mà có ai đi đâu xa mang ba y? Ít lắm phải không? Có nhưng mà hiếm lắm. Mà giờ cái y của mình nó cũng dễ, là của mình nó nhẹ. Còn hồi xưa mà diễn tả Tăng Già Lê cũ bốn lớp như vậy, những cái hàng mà trưởng lão đi cả một vấn đề, đem theo nó kình càng ba cái vấn đề đó. Còn là bình bát rồi còn bao nhiêu cái thứ mà đem theo tư cụ của một vị tỳ kheo. Nếu chúng ta đi du phương á thì cũng nó hơi cực. Nên thành không thể là hàng tỳ kheo không đem y theo, tối thiểu là một y. Đó là về cái phương diện mà đơn giản á. Chứ trong luật thì không có nói nha, trong luật thì không có nói đem theo một y nha. Là hàng tỳ kheo không được lìa y, một trong ba y không được lìa một cái nào trong một đêm hết á. Nhớ trong luật có nói rõ ràng như vậy, chứ không có nói là nó mình chỉ đem cần là một y thôi được không được. Cái này là mình chỉ nói riêng mà thôi, tại theo cái phong tục quốc độ của chúng ta thì nó cũng đơn giản là đem một y có thể sử dụng được rồi. Vấn đề có cái gì đã hỏi không mà thôi để thứ năm học thêm á. Sanh vô